Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 344. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Nguyên Triệu. Biên tập Vương Cư Sĩ. Thời gian ngày 17 tháng 8 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Ca Lầu La Vương bắt đầu xem từ câu thứ hai phần văn trường hàng. Bất khả hoại bảo kế Ca Lầu La Vương, đắc phổ an trú pháp giới, giáo hóa chúng sanh giải thoát môn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói không nhiều, nhưng đã đem nghĩa kinh của nó điểm ra cho chúng ta thấy. Ngồi dưới khắp các cây giác ngộ gọi là trú pháp giới, hiện thần thông thuyết pháp gọi là giáo hóa. Chúng ta lãnh hội hai câu này như thế nào? Thực hành ra sao? Lãnh hội là giải môn, thực hành là hành môn. Như vậy, chúng ta mới đạt được thọ dụng chân thật. Tộc quần Ca Lầu La này, trong xã hội hiện thực của chúng ta, chính là làm nghề vũ trụ. Làm nghề hàng không, thuộc hàng chúng sanh này. Ca Lầu La là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung là Kim Sí Điểu. Cho nên vị đầu tiên tượng trưng, tên của ngài gọi là Đại Tốc Tật Lực, nghĩa là tốc độ của ngài rất lớn, rất nhanh. Nhìn từ đây, chúng ta biết Phật pháp bao la vạn tượng. Cho dù những người theo ngành nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật đỉnh cao trong cận đại cũng đều bao hàm trong đó. Hôm qua chúng ta đã nói, con người muốn khai ngộ, muốn thành tựu, trước tiên phải có tầm nhìn xa trông rộng, nhãn quan xa rộng. Bởi vậy ở trước, vị thứ nhất được vô trước vô ngại nhãn, giống như bay lượn trên không trung vậy. Quý vị xem vũ trụ, xem địa cầu, phải có tầm nhìn lớn như thế, phải có tâm lượng lớn như thế, bao dung cả hư không pháp giới, quý vị mới có thành tựu. Nhãn quan quá chật hẹp, tâm lượng nhỏ bé, vĩnh viễn không thể thành tựu. Người như vậy bất luận họ dũng mãnh tinh tấn ra sao, vẫn không nhảy ra khỏi vòng tròn mà họ tự vẽ. Vòng tròn này không phải người khác vẽ, là tự mình vẽ. Họ không nhảy ra khỏi. Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa tượng trưng này. Vị thứ hai, bất khả hoại bảo kế. Đây đều là tượng trưng Kế tượng trưng cao lớn vẻ vang, kế là đầu tóc. Ngày xưa người ta chải tóc cột thành một búi trên đỉnh đầu, tượng trưng bộ phận cao nhất. Kế ở đây không phải là nói đến búi tóc. Bảo nói như hiện nay, bảo là chân lý chí cao vô thượng, chân lý không thể hoại. Chân lý chí cao vô thượng là gì? Là tâm tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm tánh và tánh thức chính là ở đây nói bảo kế không thể hoại. Điều này tất cả chúng sanh đều có, tuyệt đối bình đẳng. Lý như vậy, sự như vậy, tướng như vậy, không có gì không phải như vậy. Thật đáng tiếc, có một số chúng sanh bị mê thất, không biết mình có bảo kế, không biết. Lục đạo phàm phu, chúng ta mê quá lâu, mê quá sâu. Tuy có nhưng không biết. Ai biết? Đức Phật biết. Đức Phật thấy tất cả chúng sanh là bình đẳng. Phật thấy chúng sanh địa ngục cũng bình đẳng. Họ đọa địa ngục không sai, chịu tội không sai. Tâm tánh của họ, tánh thức của họ không thay đổi. Tâm tánh và tánh thức không liên quan đến vấn đề họ đọa địa ngục. Mắt Phật thấy tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Quý vị không khác gì chư Phật Như Lai. Khác nhau là hiện tại mình đang mê, mình chưa giác ngộ. Do đây có thể biết chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian để làm gì? Để điểm hóa chúng sanh, giúp ta giác ngộ, giúp ta quay đầu trở về với tâm tánh của mình. Như vậy mà thôi. Quý vị quay đầu, phàm phu lập tức thành Phật. Quý vị không quay đầu, vậy vẫn là trầm luân trong luân hồi lục đạo. Có nhiều đồng tu hỏi tôi, con rất muốn quay đầu, nhưng con không quay đầu được, phải làm sao? Cái muốn quay đầu đã là không tệ. Trong Phật Pháp gọi cái muốn này là gì? Gọi là thỉ giác. Quý vị đã bắt đầu giác ngộ, chỉ sợ quý vị không muốn. Muốn là tốt. Vì sao không quay đầu được? Điều này trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất nhiều. Có rất nhiều nhân tố, quy nạp lại không ngoài hai điểm. Một là gì? Đối với những đạo lý Đức Phật nói, hiểu chưa thấu triệt. Phật dạy chúng ta thâm nhập kinh tạng, chúng ta nhập chưa sâu, hiểu quá ít, hiểu quá cạn. Cho nên dù muốn, cái muốn chưa cấu tạo thành một sức mạnh. Sau đó chúng ta mới lãnh hội được. Vì sao khi Đức Thế Tôn còn tại thế phải giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm? Quý vị nghĩ xem, như vậy là vì sao? Chẳng phải Đức Thế Tôn chỉ cần chỉ điểm đôi chút là được rồi sao? Là có thể ra đi rồi sao? Vì sao phải ngày ngày nói suốt 49 năm để giúp ta thâm nhập? Ta nhập chưa đủ sâu, Tuy đã hiểu nhưng chưa thấu triệt. Thứ hai là tập khí phiền não quá nặng. Trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều do phiền não làm chủ. Điều này rất phiền phức. Thế nên Phật dạy chúng ta tu hành. Tu hành là sửa đổi tư tưởng hành vi sai lầm. Phải làm như thế nào? Giải và hành đều quan trọng như nhau, không được nghiêng nặng bên nào. Trong chú giải Kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương nói rất hay: có giải không có hành, tăng trưởng tà kiến. Có hành không có giải, tăng trưởng vô minh. Có thể thấy nghiêng về bên nào đều không được. Nhất định phải giải và hành đều chú trọng. Giải hành đều chú trọng nghĩa là tôi hiểu bao nhiêu thực hành bấy nhiêu. Không thực hành không được. Nếu ta có thể thực hành, ngộ tánh của quý vị lại nâng lên một bậc. Hành giúp giải, giải giúp hành. Nếu chỉ giải không hành, bất luận quý vị đọc bao nhiêu kinh, hạ bao nhiêu công phu vào kinh giáo, quý vị không thể y giáo phụng hành. Trí tuệ không khai. Quý vị chỉ đọc nhiều, nhớ nhiều, quý vị cũng biết nói, nhưng không phải trí tuệ chân thật của mình. Hay nói cách khác, những gì quý vị nói đều là của người khác. Kinh điển là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chú giải là của chư vị tổ sư đại đức. Không có câu nào là của mình. Nếu ta có hành, vậy là bản thân mình cũng có. Từ trong nội tâm tâm tánh mình hiển lộ ra trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật triển khai kinh giáo, tôi nghĩ giống như Phật nói vậy. Đúng là giống nhau. Vì sao vậy? Vì những gì Phật nói được xuất phát ra từ trong trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh của mình cũng hiển lộ ra. Không có gì khác với Phật Bồ Tát nói. Đây gọi là Phật Phật Đạo Đồng. Chúng ta cùng một tự tánh, không thực hành sao được? Thực hành khắc phục phiền não. Ngày ngày mọi người đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mọi người đọc bốn câu này rất thuần thục. Trở về với tự tánh, người biết không nhiều, không phổ biến lắm. Nhưng những đồng tu lâu năm cũng đều biết. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Trở về với tự tánh. Bốn câu này là tự độ. Bốn câu trước là rộng độ chúng sanh. Bản thân chưa được độ, làm sao độ chúng sanh? Muốn độ chúng sanh, trước phải độ tự tánh. Không thể không hiểu đạo lý này. Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, vô lượng pháp môn không có ngoại lệ. Pháp môn tịnh độ cũng không ngoại lệ. Tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều biến, giảng rất nhiều lần, nhắc nhở chư vị đồng tu. Tôi giảng phẩm vị vãng sanh thế giới Cực Lạc không giống với chư vị cổ đức giảng. Tôi giảng dễ hiểu. Tôi nói như vậy. Đạo lý và phương pháp trong kinh Vô Lượng Thọ nói, quý vị có thể lý giải 100%, thực hành 100%, quý vị vãng sanh là thượng thượng phẩm vãng sanh. Nếu chỉ có thể lý giải và thực hành 90%, quý vị là thượng trung phẩm vãng sanh. Cứ như vậy, chính phẩm giảm đến cuối cùng. Ít nhất, quý vị có thể lý giải và thực hành được 20%. Quý vị mới được hạ hạ phẩm vãng sanh. Hay nói cách khác, không thực hành được hai phần, chuyện vãng sanh không chắc chắn lắm. Đây là thật. Người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít. Nguyên nhân là gì? Do không thực hành, không hiểu rõ ràng. Thật sự muốn vãng sanh ngay trong đời này, không thể không đọc kinh giáo, không thể không thâm nhập nghiên cứu, nhất định phải siêng năng nỗ lực học tập. Người căn tánh sắc bén xoay chuyển ý niệm, chuyển từ chỗ nào? Ý niệm của phàm phu là vì mình. Tôi sống ở thế gian này để làm gì? Vì bản thân. Tâm niệm của Bồ Tát hoàn toàn tương phản với chúng ta. Bồ Tát sống ở thế gian là vì chúng sanh, không phải vì mình. Việc sanh tử không hề liên quan đến mình. Chúng sanh có duyên, thân thể này sống thêm vài ngày. Chúng sanh không có duyên, đi sớm vài ngày. Họ là sống vì chúng sanh, không phải sống vì mình. Chuyển đổi ý niệm này, chuyển đổi lập tức tương ưng. Không chuyển đổi làm sao cũng không tương ưng. Chúng ta học Phật không thể thâm nhập cảnh giới Phật cửa ải đầu tiên, không đột phá được cửa ải này khó, vĩnh viễn không thể khế nhập cảnh giới Phật. Khởi tâm động niệm ngã, ngã chấp trong kiến tư phiền não, điều đầu tiên của kiến hoặc là thân kiến. Trong kinh giáo gọi đây là gốc rễ lớn của mê hoặc điên đảo. Mọi người đọc Kim Cang Bát Nhã rất nhiều. Mở đầu Đức Phật dạy vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vô ngã, phá ngã chấp, phá kiến hoặc, phá tư hoặc. Vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, phá sở tri chướng. Vô ngã tướng là pháp phiền não chướng. Cứ chấp trước có cái tôi, phải làm sao? Không thể đoạn phiền não, cũng không đoạn được sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này chướng ngại tự tánh chúng ta. Vô lượng trí tuệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh đều không thể hiện tiền. Điều này thật đáng tiếc, đúng là quá sai lầm. Tu hành Phật Pháp, chư vị tổ sư cao tăng của tông môn giáo môn dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Là ý niệm. Quý vị chuyển đổi ý niệm, đây là tu từ căn bản. Trong tam nghiệp hạ thủ từ ý nghiệp, chuyển đổi ý niệm rồi, không có gì không thiện. Đức Phật dạy chúng ta không dung nạp mảy may chút bất thiện nào xen tạp, quý vị mới thật sự làm được. Ý niệm chưa chuyển, nhất định xen tạp. Mình làm việc tốt, trong việc tốt còn xen vào tự tư tự lợi. Làm bao nhiêu việc tốt cũng không bỏ được phần của bản thân, luôn có phần của mình trong đó. Mời mọi người ăn cơm, mình cũng có một phần, chưa vứt bỏ được phần này. Đây gọi là căn bản phiền não, đây gọi là xen tạp. Xả bỏ được phần này, như vậy mới có thể nhập cảnh giới tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Quý vị thấy được thế giới cực lạc, quý vị cũng nhìn thấy thế giới hoa tạng, không xả bỏ sao được? Thuật ngữ nhà Phật gọi là xả được. Quý vị xả bỏ mới có thể đạt được. Được điều gì? Được cảnh giới của chư Phật, được tri kiến của chư Phật, nhập tri kiến Phật, nhập cảnh giới Phật. Thế mới biết xả bỏ là lợi ích lớn. Không có lợi ích nào có thể sánh với nó. Quý vị xả bỏ càng nhiều, đạt được càng lớn. Chúng ta biết Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ đã xả bỏ, xả bỏ kiến tư phiền não, cũng xả bỏ trần sa phiền não, xả bỏ một phẩm vô minh. Họ nhập cảnh giới Phật, nhập tri kiến Phật. Pháp Thân Đại Sĩ trong Hội Hoa Nghiêm: xả bỏ một phẩm vô minh, xả thêm một phẩm nữa, họ chính là nhị trụ Bồ Tát. Đức Phật nói với chúng ta rằng vô minh có 41 phẩm. Chúng sanh trong nhất chân pháp giới, họ cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh, cũng là chúng sanh, cũng có địa vị cao thấp khác nhau. Sự cao thấp khác nhau này là do mức độ vô minh của họ không bằng nhau. Xả càng nhiều, địa vị càng cao. Xả sạch tất cả 41 phẩm vô minh, quả Phật viên mãn. Trong Phật Pháp gọi là Viên Giáo Phật. Chúng ta cũng nghe, vì sao nghe rồi lại quên hết? Vì lần nghe không nhiều. Hiện nay có đồng học muốn đề xướng chúng ta giảng kinh thuyết pháp phải rút gọn, đừng lặp đi lặp lại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trùng lặp. Trong kinh điển Phật giáo, bộ kinh lớn nhất là kinh Đại Bát Nhã, 600 quyển. Trong đó câu quan trọng trùng lặp trên vạn lần. Cổ nhân cũng đã rút gọn. Vì sao vậy? vì trùng lập quá nhiều, biên tập nó thành một bộ Cương Yếu Bát Nhã. Bộ sách này trước đây chúng ta in rất nhiều lần, đều tặng cho mọi người. Cương yếu của 600 quyển Đại Bát Nhã, rút gọn 600 quyển thành 10 quyển. Rút gọn rất hay. Trong phần rút gọn vẫn không ngừng trùng lập. Sự trùng lập này là cần thiết. Không trùng lập, một chúng sanh cũng không độ được. Chúng sanh nào nghe một lần liền giác ngộ, ý niệm của họ liền chuyển đổi, không thể nào. Kinh nghiệm của bản thân chúng tôi nói với chúng tôi, tôi giảng kinh trên bục giảng hầu như mỗi ngày đều không gián đoạn. Mỗi ngày ít nhất giảng 2 tiếng, giảng suốt 41 năm, ý niệm mới chuyển được. Không đơn giản. 10 năm, 20 năm không chuyển được. Nguyên nhân là gì? Vì tập khí quá nặng. Nếu không phải ngày ngày giảng, giảng gì? Khuyên bản thân. Ngày ngày lấy kinh điển ra khuyên mình, mới không bị vùi dập trong ngũ dục lục trần. Nếu có 3 tháng nửa năm không giảng, bản thân tôi cũng không giữ được. Có thể vượt qua sự mê hoặc của ngũ dục lục trần chăng? Hèn gì cổ nhân nói 3 ngày không đọc sách thánh hiền hoàn toàn khác hẳn. Như thế nào gọi là hoàn toàn khác hẳn? Tham sân si mạng đều khởi lên. Đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, giảng kinh là chế phục tập khí phiền não của mình. Tập khí phiền não quá nặng, thời gian quá lâu, tích lũy từ vô thủy kiếp đến nay, đâu có khắc phục đơn giản như thế. Vì thế bản thân phải siêng năng nỗ lực, không thể một ngày không thực hành. Bây giờ thời gian tôi đọc sách mỗi ngày ít nhất 3 tiếng, 3 đến 4 tiếng, không được giải đãi, không thể không đọc sách thánh hiền. Cần phải xa rời những thứ này của thế gian. Vì sao vậy? Vì không mang đến lợi ích cho chúng ta, chỉ có hại mà thôi, không có lợi, làm ô nhiễm thân tâm của chúng ta. Nhưng ta không thể không biết. Nếu ta không biết, tức là ngu si, không có trí tuệ. Biết mà không ô nhiễm, biết nhưng tuyệt đối không để nó trong lòng, cũng không cần tìm cầu để biết, tùy duyên là được. Nhưng đối với Phật pháp cần phải thâm nhập. Sau khi thâm nhập, chúng ta mới tìm được nơi lập thân. Nơi lập thân ở đâu? Ở đây nói rất hay, an trú pháp giới. Đây là nơi lập thân của chúng ta. Pháp giới là gì? Pháp giới chính là tự tánh. Pháp giới chính là chân tâm. Chân tâm nó như thế nào? rất khó hiểu, rất khó lãnh hội, rất khó nói, đương nhiên cũng rất khó thấu triệt. Chúng ta nói từ trên sự tướng, nói từ tác dụng của chân tâm, mọi người dễ lãnh hội, dễ hiểu. Chúng ta quy nạp nó thành 10 chữ. Tự tánh của chúng ta, chân tâm của chúng ta chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Như vậy mọi người dễ hiểu, tuyệt đối không có hư ngụy. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, vì sao có vấn đề không dám nói với người khác? Vì ngã chấp, có tự tư tự lợi. Nếu chúng ta vô ngã rồi, còn có điều gì không thể nói với người khác? Hiện nay xã hội của nước ngoài, pháp luật có điều luật về quyền riêng tư, điều này làm hại chúng sanh. Riêng tư là gì? Vĩnh viễn không thể siêu việt luân hồi lục đạo. Tâm quý vị luôn có một mặt đen tối, không thể đưa ra ánh sáng. Trong giáo huấn của Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian, quý vị đọc kỹ, quý vị tra kỹ, tuyệt đối không dạy quý vị che giấu. Chánh đại quang minh, có việc không thể không nói với người. Chân thành, người khác không chân thành, ta biết họ trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Mình phải chân thành, mình không còn lặn ngụp trong luân hồi lục đạo. Bây giờ ta thật sự đã hiểu rõ. Chư Phật Bồ Tát rất thẳng thắn, tuyệt đối không có hư ngụy. Ta học Phật Bồ Tát, ta đi theo con đường của Ngài. Mình thẳng thắn đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Mình với Phật Bồ Tát đi cùng một con đường. Niệm niệm vì chúng sanh, không vì mình. Có vấn đề gì không nói được với người khác? Không thể nói với người là vì mình, không phải vì chúng sanh. Vẫn dừng lại nơi ngã chấp và pháp chấp. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đang thao túng. Vì thế, cần phải hiểu rõ đạo lý này. Tâm thanh tịnh là tự tánh. Chúng ta phải an trú nơi thanh tịnh. Thanh tịnh tức không ô nhiễm. Như thế nào gọi là không ô nhiễm? Tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài làm cho mình khởi tâm động niệm. Chư vị nên biết rằng khởi tâm động niệm chính là ô nhiễm, tức không thanh tịnh. Hôm qua tôi nói với chư vị đồng học, chúng ta thờ phụng hình tượng Phật Bồ Tát là tượng trưng. Trong dụng cụ cúng Phật, quan trọng nhất là cúng một ly nước. Hương hoa và những thứ khác đều không quan trọng. Đơn giản nhất và cũng là quan trọng nhất là cúng một ly nước. Nước tượng trưng điều gì? Tượng trưng thanh tịnh và bình đẳng. Chúng ta nhìn thấy ly nước này, cần phải nghĩ tâm mình phải thanh tịnh giống như nước vậy. Tuyệt đối không có ô nhiễm. Phải bình đẳng giống như nước vậy. Tuyệt đối không dao động, không gợn sóng. Ý nghĩa cúng nước là như thế. Ngày ngày cúng nước không hiểu ý nghĩa là gì, cho rằng Phật Bồ Tát cần uống nước, vậy là sai. Còn có người nói nước cúng trong ly này ít hơn trước, Phật Bồ Tát uống thật. Vì sao ít? Khí hậu quá nóng, nó bị bốc hơi. Trong nhà Phật, những điều này đều là dạy học. Từng giờ từng phút nhắc nhở chúng ta, thờ tượng Phật chúng ta phải học theo Ngài. Mỗi niệm không quên Ngài, mình đi con đường của Phật, mười pháp giới ta đi đến pháp giới Phật, chính là ý này. Đức Phật thẳng thắn đối với hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới. Không hề che giấu. Chúng ta luôn che giấu người khác, vậy sao được? Vậy là đi khác con đường của Ngài. Học Phật là học từ đây. Học sự thanh tịnh, tuyệt đối không ô nhiễm. Tâm phải thanh tịnh, không có tự tư tự lợi, không có tham sân si mạng, không có danh văn lợi dưỡng, không có ngũ dục lục trần, tâm sẽ thanh tịnh. Xen tạp những thứ này vào trong đó, vậy làm sao thanh tịnh được? Chúng ta muốn làm việc tốt, giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, chỉ tùy duyên đừng phan duyên. Vì sao vậy? Vì phan duyên tâm sẽ không thanh tịnh. Tôi muốn làm như thế, muốn giúp người khác như thế, tâm quý vị không thanh tịnh, tâm quý vị cũng không bình đẳng. Tùy duyên mà không phan duyên. Có duyên thì chúng ta làm, làm nhưng tâm vẫn thanh tịnh. Không có duyên thì không làm, không làm tâm vẫn thanh tịnh như thường. Vĩnh viễn duy trì sự thanh tịnh và bình đẳng. Bình đẳng rất quan trọng, không có cao thấp. Phật với Phật bình đẳng, Phật và Bồ Tát bình đẳng, Phật và chúng sanh bình đẳng, Phật và ngạ quỷ với địa ngục cùng súc sanh đều bình đẳng. Không những bình đẳng với hữu tình chúng sanh, mà Phật cũng bình đẳng với cây cỏ hoa lá. Vì sao vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đồng tức là bình đẳng. Bình đẳng tuyệt đối không sanh tâm cao thấp. Tôi cao anh thấp, anh cao tôi thấp, không có ý niệm này. Đây là bình đẳng thật sự. Bình đẳng mới có thể chung sống hòa thuận. Tất cả hữu tình chúng sanh ở thế gian này, ai không cầu hòa bình? Cầu suốt mấy ngàn năm, mấy vạn năm vẫn không cầu được hòa bình. Nguyên nhân là gì? Vì không bình đẳng. Chỉ cần không bình đẳng, tức không có hòa bình thật sự, tức không có hòa bình vĩnh cửu. Thế nên trong pháp giới của Phật, trong pháp giới của Bồ Tát có hòa bình vĩnh cửu. Vì sao vậy? Vì các ngài biết bình đẳng, biết tất cả các pháp đều là duy tâm sở hiện, do một tâm hiện. Năng hiện là một, sở hiện làm gì có đạo lý không bình đẳng? Bình đẳng, bình đẳng là chân tướng sự thật. Hiện nay giới khoa học hiểu rõ đạo lý này, mọi người trân quý nhẫn kim cương giống như bùn cát dưới đất vậy. Giới khoa học biết, theo phân tích của hóa học, phân tích đến cuối cùng đều là nguyên tử, điện tử, hạt căn bản, hoàn toàn giống nhau, chỉ là phương thức tổ chức sắp xếp của chúng không giống nhau, thật ra không khác. Từ đây nhận ra nó thật sự bình đẳng. Chúng sanh ngu si mê hoặc, thấy những kim cương thì quý trọng vô cùng, còn vụn cát thì không đáng một xu, đâu biết rằng nó đều bình đẳng. Nếu quý vị biết nó bình đẳng, quý vị thấy những kim cương không khác gì bùn đất. Quý vị vẽ nó thành dấu bằng, như vậy nhất định không khởi tâm tham ái. Từ chỗ này chúng ta sanh khởi tâm bình đẳng, trên bình đẳng với chư Phật, dưới bình đẳng với cỏ cây hoa lá và bùn đất. Tánh bình đẳng hiện tiền, cách Phật không xa. Đức Phật nói với chúng ta về nghiệp nhân của mười pháp giới. Nghiệp nhân của Phật là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là Phật, tâm lục độ là Bồ Tát. Ngày nay chúng ta tu học y theo tâm Phật hành Bồ Tát đạo, sống đời sống như thế, quý vị nói tự tại biết bao. Khế nhập cảnh giới này mới có thọ dụng, chân thật được đại tự tại. Tâm chánh giác, chữ chánh rất quan trọng, không thiên lệch, không tà ngụy, đây gọi là chánh. Tại chính giữa, tâm có chút thiên vị là không chánh, hơi có chút thiên vị là tà ngụy. Như thế gọi là chánh, là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm này là chánh. Trong Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì tâm họ là tà ngụy, tâm thiên vị không chánh, không phải Bồ Tát. Tâm Bồ Tát chánh. Tâm chánh đương nhiên hành chánh. Hành là gì? Là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên. Đây là hành. Tâm không chánh không làm được bốn câu này. Tâm phải chánh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Không được có chút thiên lệch hay tà ngụy nào. Vì sao có thiên lệch và tà ngụy? Tri cứu tận gốc rễ là do tự tư tự lợi, chúng ta đã bị nó hại. Từ vô lượng kiếp đến nay, quá khứ không phải chưa từng gặp Phật Pháp. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thọ ký phổ biến cho mọi người. Thọ ký trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy trong kinh điển, đời quá khứ A Xà Vương Tử từng cúng dường 400 ức Phật. So với A Xà Vương Tử, chúng ta cũng không thua gì. Trong đời quá khứ chúng ta cúng Phật, trong tưởng tượng của tôi không chỉ 400 ức. Vì sao vậy? Vì cúng dường 400 ức Phật, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Vô Lượng Thọ, sanh tâm hoan hỷ, vẫn không khởi ý niệm cầu sanh tịnh độ. Chưa khởi ý niệm này, ngày nay khi chúng ta nghe đến, liền nghĩ đến thế giới cực lạc rất tốt, tôi muốn cầu sanh cực lạc. Chúng ta hơn A Xà Vương Tử, ông ấy cúng dường 400 ức Phật, có thể quý vị cúng dường 500 ức Phật. Vì sao không thể vãng sanh? vì bị tự tư tự lợi làm hại, bị danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần làm hại. Những thứ này đang mê hoặc, chúng ta không vượt qua được sự cám dỗ, vì thế không thể vãng sanh. Xem thử đời này, quý vị có vượt qua sự cám dỗ chăng? Sự cám dỗ này trong Phật Pháp gọi là ma chướng. Ma ở đâu? Chung quanh chúng ta toàn là ma. Tài sắc danh thực thùy đều là ma. Năm gốc rễ của địa ngục là đại ma. Nếu ta không vượt qua sự mê hoặc, ở trong này khởi tâm động niệm đọa lạc. Có một trong năm gốc rễ này, quý vị không ra khỏi địa ngục, đầy đủ năm gốc rễ, vậy là xong luôn. Đời này nghe pháp tu hành, chỉ trồng chút ít thiện căn trong A Lại Gia, không khởi tác dụng. Nếu muốn thành tựu ngay trong đời này, phải khắc phục, phải xả bỏ, phải xả thật sạch sẽ. Tôi thường cảm thán, lần trước giảng kinh ở Hồng Kông có đề cập đến lớp trẻ phát tâm xuất gia là việc tốt, thật khó được. Xuất gia hơi có chút thành tựu liền bị cư sĩ hại, hay họ đọa lạc, lại lôi kéo họ đến địa ngục. Vì sao vậy? Vì cúng dường họ. Cúng dường ngũ dục lục trần, cúng dường những thứ này, họ hồ đồ ngay, lập tức đọa lạc, hại chết những người này. Họ không có trí tuệ, hơi có chút trí tuệ, cúng dường không thể không nhận. Không nhận người ta hủy bán quý vị, nói quý vị không chịu kết pháp duyên với người, không tạo phước cho người. Thật ra người ta đã trồng phước, còn quý vị đọa lạc. Quý vị không phải phước điền, nên xử lý thế nào? Tay này nhận vật cúng dường, tay kia đem đi bố thí, không được lưu giữ. Tôi hoằng pháp ở các nơi, những thứ tín đồ cúng dường đều quy về thường trụ. Những gì tôi cần, thường trụ cúng dường lại tôi, tất cả đều quy về thường trụ. Con người khi không có tiền của, không khởi tâm tham, có càng nhiều càng tham. Người thế gian làm việc tốt, mấy người có tiền thật sự đứng ra làm việc tốt đều là người không có tiền làm việc tốt. Người có tiền rất bủn xỉn. Người có tiền làm việc tốt nhất định đối với họ có lợi ích rất lớn, họ mới làm. Không có lợi ích, họ không làm. Vì thế ông trời rất công bằng. Người giàu đời sau trở thành người nghèo, người nghèo đời sau thành người giàu, phong thủy thay đổi. Người nghèo chịu bố thí, chịu làm việc lành, thu nhập của họ rất ít ỏi, cúng dường chút ít là hầu như tất cả của họ. Quý vị đồng tu từ Trung Quốc đến, đến đây bố thí cúng dường, tôi thấy đều cúng dường mấy trăm tệ. Mấy trăm tệ có thể là tiền lương mỗi tháng của quý vị. Phước cúng dường này rất lớn. Do đó có bao nhiêu người thu nhập một tháng mấy mươi vạn, nhưng không chịu cúng dường dù chỉ một đồng. Dù họ muốn làm việc tốt, lấy ra 10 vạn, 8 vạn đều không sánh bằng công đức của quý vị. Tính theo tỷ lệ, quý vị bỏ ra hết một tháng lương, họ mới lấy ra mấy phần trăm của một tháng lương. Như vậy làm sao sánh với quý vị? Chư Phật, Bồ Tát và quỷ thần tính toán là tính xem quý vị thu nhập bao nhiêu và bố thí bao nhiêu, là tính từ chỗ này. Không phải nói tiền tài của quý vị bao nhiêu thì công đức lớn như vậy. Không phải. Bởi thế, trong kinh, Đức Phật nói công đức viên mãn là người nào thật sự làm được. Người xin ăn, họ không có gì cả. Hôm nay đi xin, người ta cho họ 2 đồng. Họ đem 2 đồng này đến cúng dường Phật. Đó là toàn bộ tài sản của họ. Trong kinh điển có một câu chuyện. Cúng dường 2 đồng, Hòa thượng phương trượng trong đạo tràng là Bồ Tát, đích thân hồi hướng cho cô ấy. Về sau, người ăn xin này, người cúng dường 2 đồng này, cô ta được làm hoàng hậu. Đưa rất nhiều cung nữ vào chùa cúng dường rất lớn. Phương trượng gọi đệ tử của ngài lên hồi hướng cho cô ấy. Cô ta cảm thấy rất kỳ lạ. Cô ta nói, tôi nhớ trước đây khi tôi nghèo khó, đến đây cúng dường 2 đồng, đích thân hòa thượng hồi hướng cho tôi. Hôm nay tôi đem nhiều củ cải đến cúng dường, sao hòa thượng lại để đệ tử mình đứng ra hồi hướng cho tôi? Hòa thượng nói, lúc đó cúng 2 đồng, tâm cô rất chân thành. Đó là toàn bộ tài sản của cô, tôi không thể không hồi hướng giúp cô. Hôm nay cô làm hoàng hậu, của cải có đến vạn ức. Cô đem cúng dường chút ít tiền này đối với cô chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Vì thế, đệ tử tôi hồi hướng cho cô là đủ rồi. Thế Pháp không như Phật Pháp. Vì thế, đừng cho rằng chúng ta rất nghèo khó, không thể tu phước. Người nghèo khổ tu được phước lớn hơn nhiều so với phú ông vạn ức. Mấy người hiểu được đạo lý này? Người giàu không phải giàu đời đời kiếp kiếp. Người nghèo cũng không phải nghèo từ đời này qua đời khác. Trong này có đạo lý lớn. Đây là trí tuệ chân thật. Nhất định có trí tuệ chân thật mới có đại từ đại bi thật sự. Đại từ đại bi là yêu người, yêu vật. Lòng yêu thương này biến khắp pháp giới. Lòng yêu thương này từ trong tự tánh hiển lộ ra, không phải tình cảm. Tình yêu từ trong tình cảm sanh ra, đó là phiền não, là giả, không phải thật, thường xuyên thay đổi. Trong trí tuệ của tự tánh hiển lộ ra tình yêu lớn, vĩnh hằng bất biến. Đối với oán thân trai chủ và người hủy bán mình, người sỉ nhục mình, người hãm hại mình, tình yêu này trước sau không thay đổi. Tình yêu này không giảm bớt phần nào. Đây là thật. Bởi thế, con đường của Phật là gì? Chính là 10 chữ này. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương ưng với 10 chữ này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Quý vị đi trên con đường của Phật, tâm của quý vị là Phật, ngôn hành của quý vị nhất định là Phật. Không cần học cũng biết, đều biết hết. Ngôn ngữ hành vi của quý vị triển khai kinh điển nhất định như nhau. Từng chữ từng câu trong kinh điển bao hàm vô lượng nghĩa. Vì sao chúng ta không nhận ra? vì ta có chướng ngại, ta có nghiệp chướng. Nghiệp chướng mình đoạn tận rồi, vô lượng nghĩa. Nói ngang nói dọc, nói cạn nói sâu, nói không cùng tận. Vì sao nói không cùng tận? Vì xưng tánh, mỗi câu mỗi chữ đều xưng tánh. Tánh đức chính là 10 chữ này. Thực hành của tánh đức là nhìn thấu. Nhìn thấu là hiểu rõ, thấu triệt chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Thấu triệt gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu đương nhiên buông bỏ. Buông bỏ gì? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có nhiều người hiểu sai, bèn từ bỏ công việc của họ. Sau khi từ bỏ xong, họ viết thư cho tôi: "Thầy ơi, con nghe theo lời thầy đã buông bỏ rồi, nhưng bây giờ con không biết phải sống như thế nào." Đây là hiểu sai ý. Không phải từ bỏ công việc, không phải từ bỏ đời sống. Nếu Phật Bồ Tát từ bỏ đời sống và công việc, Ngài còn cần độ chúng sanh ư? Vì sao Ngài vẫn giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm? Vì sao không buông bỏ? Không buông bỏ công việc, cũng không buông bỏ đời sống, là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sống không phải vì mình. Mỗi ngày ta ăn cơm mặc áo nuôi dưỡng thân thể này, không phải vì mình, là muốn nuôi dưỡng thân thể này, rồi đem thân thể này phục vụ cho đại chúng. Thân thể là của chúng sanh, không phải của riêng mình. Đây là buông bỏ, buông bỏ chính mình. Phàm phu coi thân thể mình là nhất, bất luận làm gì không buông bỏ chính mình. Dù làm nhiều việc tốt, tôi làm đó, đáng để kiêu ngạo, đáng để kiêu ngạo phiền não liền khởi lên. Quý vị xem bộ Đại Tạng Kinh này nhiều như thế, xem từ đầu đến cuối, có thấy câu nào Phật Bồ Tát nói rất đáng cho ta kiêu ngạo có chăng? Không có. Chư Phật Bồ Tát phổ độ tất cả chúng sanh, đúng là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Xưa nay chư Phật Bồ Tát chưa từng kể công, điều này đã buông bỏ, vĩnh viễn an trú trong chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây gọi là an trú pháp giới. An trú pháp giới, quý vị mới có năng lực giáo hóa chúng sanh. Vì sao vậy? Vì trí tuệ hiện tiền, đức năng hiện tiền, tự nhiên hiện tiền, không cần học tập. Tánh đức nó không phải tu đức. Ngày nay chúng ta tu là gì? Không phải là gì khác, chính là đem nghiệp chướng làm chướng ngại tánh đức. Như phiền não chướng và sở tri chướng đoạn tận hết. Trí tuệ, đức năng và tướng hảo là hiện thành, không cần tu. Đoạn trừ chướng ngại, tự nhiên hiện tiền. Vấn đề là như vậy. Gọi là tu, tức là đoạn trừ chướng ngại mà thôi. Mà cửa ải đầu tiên của chướng ngại là tự tư tự lợi. Không buông được tự tư tự lợi, những chuyện khác miễn bàn. Hay nói cách khác, bất kỳ chướng ngại nào quý vị đều không phá trừ được. Đây là cửa ải phá trừ chướng ngại đầu tiên. Làm sao phá cửa ải này? Khởi tâm động niệm vì chúng sanh, vì chánh pháp cửu trú, vì lợi ích tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không nghĩ đến lợi ích tự thân. Bản thân không có gì cả. Thời cận đại, Đại sư Ấn Quang làm gương cho chúng ta. Lão Hòa Thượng suốt đời không có đạo tràng, ở nơi đạo tràng của người khác. Suốt đời Lão Hòa Thượng không nhận đệ tử, suốt đời không truyền giới. Ngài chỉ truyền thọ quy y cho người, tam quy ngũ giới, tuyệt đối không truyền đại giới. Vì thế Ngài thường nói: ấn quan tôi trên không có miếng ngói, dưới không có chỗ cắm chùi, tôi cũng không sợ chết. Vì sao vậy? Vì Ngài không có sanh tử. Ngài sống ở thế gian là vì người khác, không phải vì bản thân. Bản thân không có sanh tử. Đây là trong thời đại này Tổ sư thị hiện tấm gương cho chúng ta thấy. Đức vọng và học vấn của Ngài đều khiến đại chúng tôn kính. Tín đồ quy y rất nhiều, cúng dường rất nhiều. Ngài không hề dùng đến, dùng tất cả những gì thập phương cúng dường đó để in kinh, lưu thông pháp bảo. Ngài thành lập Hằng Hóa xã tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu, đem hết những thứ gì tứ chúng đệ tử cúng dường ra làm kinh phí cho Hằng Hóa xã. Ngài không làm những việc từ thiện cứu tế của xã hội. Thật ra Ngài làm là việc từ thiện cứu tế thật sự, cứu tuệ mạng con người. Còn quan trọng hơn cứu thân mạng con người. Cứu thân mạng con người, có nhiều nhà từ thiện của thế gian đều đang làm. Còn cứu tuệ mạng con người không ai làm. Tuệ mạng quan trọng hơn thân mạng. Đây là Ngài thị hiện cho chúng ta thấy. Toàn tâm toàn lực làm công việc hoằng pháp. Hoằng pháp chính là lưu thông kinh điển. Đây là gợi ý rất lớn cho chúng ta. Tôi thấy trong một quyển sách nhỏ của Ngài, chính là Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội Pháp Ngữ. Pháp hội này được tổ chức 8 ngày. 7 ngày trước là pháp hội, ngày cuối cùng là tam quy ngũ giới, truyền thọ tam quy ngũ giới 8 ngày. Ngày thứ nhất, lúc Ngài giảng khai thị có đề cập đến, lúc đó miền Bắc có thiên tai rất nghiêm trọng. Ngài rút từ trong khoảng in kinh ra 3.000 đại dương để cứu tế. Qua đây, tôi mới thực sự lãnh hội được tiền cứu tế thiên tai là cấp thời, rút một ít từ trong khoảng một in kinh, chủ yếu là lưu thông kinh giáo. Tôi hiểu rõ đạo lý này. Tôi biết vấn đề này rất quan trọng. Tôi học Phật xuất gia, thầy Lý khuyên tôi, nương đại sư Ấn Quang làm thầy. Thầy Lý là học trò của đại sư Ấn Quang. Ông không dám dùng thân phận thầy giáo. Ông xem tôi thành đồng học. Chúng tôi đều học đại sư Ấn Quang. Tôi tiếp thu giáo huấn của Ngài. Đại sư Ấn Quang ở đâu? Văn sao chính là Ngài. Ngày ngày đọc văn sao và thân cận Ngài, hiểu rõ giáo huấn của Ngài, y giáo phụng hành. Đây chính là học trò của tổ sư Ấn Quang. Thầy Lý rất khiêm tốn. Tôi là học trò của ông. Tôi xem ông là thầy mình. Nhưng thầy xem tôi là đồng học. Đây là đại đức đại năng của người thật sự giác ngộ. Tôi cũng suốt đời ở nơi đạo tràng của người khác. Tôi không có đạo tràng riêng. Cũng không nhận đệ tử xuất gia. Những người tôi thế pháp, đó đều là đệ tử của hàng quản trưởng. Tôi thế pháp thay cho bà. Bà là một vị đại Bồ Tát. Thời kỳ mạt pháp không tìm ra người thứ hai. Hộ trì Phật pháp 30 năm. Ngày nay chúng tôi có thành tựu hoàn toàn nhờ bà bồi dưỡng. Không có bà ấy, chúng tôi không có ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn đội đức bà tạo cơ hội cho chúng tôi, để ngày ngày chúng tôi có chỗ giảng kinh. Buổi giảng không gián đoạn. Đệ nhất đức cũng rất khó khăn gian nan. Bà đi thuê địa điểm, mượn địa điểm, khiến chúng tôi có chỗ giảng kinh suốt 30 năm không gián đoạn. Nền móng được đặt rất vững vàng. Tôi không có gì cả. Cuộc sống vẫn trôi qua rất tự tại. Điều này do Đại sư Chương Gia dạy tôi, khiến tính tâm tôi kiên định. Tôi thân cận Ngài 3 năm. Ngài dạy tôi dùng tâm chân thành vì Phật pháp, vì chúng sanh, sẽ được chư Phật hộ niệm. Tất cả giao cho Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát hộ pháp, không tìm người. Việc khó của thế gian có câu: lên trời khó, cầu người khó. Mọi việc đều xem sắc mặt của người khác. Tâm quý vị làm sao an được? Tâm quý vị làm sao thanh tịnh được? Tuyệt đối không cầu người, cầu Phật Bồ Tát. Cầu Phật Bồ Tát như thế nào? Không phải ngày ngày đứng trước Phật Bồ Tát cầu nguyện. Việc đó vô ích. Y giáo phụng hành chính là cầu. Phật dạy chúng ta làm gì, chúng ta làm như thế. Phật dạy chúng ta đừng làm thì chúng ta không làm. Như vậy chính là cầu Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuyệt đối không phải thấy quý vị ngày ngày thắp hương lễ lại cầu nguyện trước Ngài. Không phải vậy. Phật Bồ Tát không thích người như thế. Mỗi ngày quý vị không thắp hương, cũng không cầu nguyện, nhưng quý vị ghi nhớ lời Phật dạy, siêng năng phụng hành, Phật Bồ Tát thích người thế này. Thế nên cầu có đạo lý của cầu. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Chúng ta muốn có đạo tràng, Phật Bồ Tát đưa đến. Đưa đến đạo tràng không lớn. Không lớn có đạo lý. Quý vị không cần lớn, đủ dùng là được. Nếu lớn quá, quá hoa lệ, có rất nhiều người khởi ý niệm muốn tranh đoạt, đó chẳng phải là khiến người tạo tội ư? Bởi thế đạo tràng nhỏ là được. Người ta xem thường, tặng cho họ, họ không cần, rất tốt. Không tạo nghiệp. Xã hội hiện đại, mọi người đều biết hoàn toàn hướng đến nền khoa học kỹ thuật cao. Vì thế đạo tràng sau này có hai hình thức. Một là phát sóng truyền hình vệ tinh, đưa chương trình giảng kinh thuyết pháp vào trong mỗi gia đình. Đạo tràng không cần lớn, đạo tràng bao nhiêu đây là đủ. Truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới, quý vị ở nhà cũng có thể nghe kinh, có thể học giáo lý. Hình thức thứ hai là cùng tu. Cùng tu, những người nào? Người đã nghỉ hưu. Quý vị trẻ tuổi có công việc không tu được, mỗi ngày bận rộn công việc của mình, đợi đến khi quý vị nghỉ hưu, bỏ hết công việc, chân thành niệm Phật. Vì thế tôi nghĩ đến thôn Di Đà. Thôn Di Đà chính là viện dưỡng lão. Người già có cùng chí hướng, chúng ta ở một nơi cùng nhau chăm sóc. Thời đại hiện nay, con cái không chăm sóc cha mẹ nữa. Khi quý vị lớn tuổi, dựa vào người khác không đáng tin, không có chỗ dựa, đúng là lục thân không có chỗ dựa. Phải làm sao? Dựa vào Phật Pháp. Phật Pháp rất đáng tin. Hơn 20 năm nay, mỗi lần đi đến đâu, tôi nhất định đến thăm hỏi, tham quan sự nghiệp phúc lợi người già. Tôi đã xem qua rất nhiều quốc gia khu vực. Tổ chức sự nghiệp phúc lợi người già tốt nhất là Úc Châu. Úc Châu có điều kiện tốt, đất rộng. Diện tích đất rộng như Trung Quốc vậy. Chỉ có 1.700 vạn nhân khẩu. Đất rộng người thưa. Vì thế môi trường cư trú, chỗ ở của mỗi người đều phải vài mẫu. Chỗ này của chúng ta tính diện tích là bao nhiêu mét, nhà của quý vị bao nhiêu mét. Ở Úc Châu nếu hỏi phải hỏi nhà quý vị mấy mẫu. Một ngôi nhà bình thường ở nông thôn, một ngôi nhà ở nông thôn không dưới 10 mẫu Anh. 10 mẫu Anh bằng bao nhiêu mẫu của Trung Quốc? Bằng 60 mẫu. Hộ gia đình một nhà có 60 mẫu. Quý vị nói hoàn cảnh cư trú tốt biết bao. Đều là đại thụ, rừng cây. Xây dựng ngôi nhà nhỏ ở giữa, thông thường dùng dây kẽm gai rào lại, đây là nhà của họ. Đất rộng người thưa, nông phu canh tác. Họ canh tác bao nhiêu đất? Đều là mấy trăm mẫu, mấy ngàn mẫu. Đó là mẫu Anh. Một mẫu Anh bằng 6 mẫu của Trung Quốc. 100 mẫu Anh tức là 600 mẫu Trung Quốc. 1.000 mẫu Anh tức 6.000 mẫu Trung Quốc. Đất canh tác của họ là như thế. Vì thế sự nghiệp phúc lợi người già được tổ chức rất tốt. Người già về hưu ở nơi thôn nghỉ hưu, giống như ở trong hoa viên vậy. Quý vị đến đó đều không muốn về. Họ làm thật tốt. Nhưng có điều kiện vật chất, lại thiếu điều kiện tinh thần. Chúng ta đi tham quan, sau khi họ ăn cơm xong, thấy họ nằm trên ghế phơi nắng, rất đáng thương. Đến người nói chuyện đều không có. Ở đó đợi, đợi chết. Quý vị nói tinh thần như thế thì bi ai biết bao. Như trong hoàn cảnh này, nếu chúng ta xây dựng giảng đường, xây dựng niệm Phật đường, sau khi họ ăn xong, đến đó nghe kinh niệm Phật, chắc chắn vãng sanh. Gần đây Tôi nghe nói Trung Quốc rất chú ý đến điều này, muốn bắt chước nước ngoài. Ở Trung Quốc làm sự nghiệp phúc lợi người già, đại khái cũng có kế hoạch như thôn nghỉ hưu, viện dưỡng lão. Điều này rất hay, tôi nghe rất hoan hỷ. Nhưng phải xây dựng làm sao cho thật lý tưởng, thật sự chăm sóc đời sống hạnh phúc cho tuổi già. Hy vọng ngay trong đời này, tuổi già là thời gian hạnh phúc nhất, an vui nhất trong đời họ. Đây là dưỡng lão. Cần phải ra nước ngoài tham quan, khảo sát, tiếp thu ưu điểm của họ. Còn những khuyết điểm chúng ta cải tiến, dưỡng lão của chúng ta hoàn thiện nhất thế giới. Cần phải chú trọng đời sống tinh thần của người già, đời sống vui chơi giải trí của người già và đời sống tôn giáo của người già. Bổ sung ba điều này vào, người già thật sự được hạnh phúc. Đây là nói đến giáo hóa chúng sanh. Ở đây Bồ Tát dạy chúng ta, điều thứ nhất dạy chúng ta an trú pháp giới. Thứ hai là dạy chúng ta giáo hóa chúng sanh, tự hành hóa tha, đều hỗ tương cho nhau thành tựu. Tự hành chính là hóa tha, hóa tha tức là tự mình tu hành, là một không phải hai. Như vậy mới có thể làm được điều này. Vấn đề này trong Kinh Vô Lượng Thọ gọi là ba loại chân thật. An trú pháp giới tức trong kinh gọi là rốt ráo chân thật. Giáo hóa chúng sanh chính là ban cho lợi ích chân thật. An trú là trụ huệ chân thật, trí huệ chân thật. Ba loại chân thật, các kinh luận khác rất ít đề cập đến. Trong câu này bao hàm ba loại chân thật, rất viên mãn, cần phải học tập. Thôi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.